phảng phất hoàng hôn, khói lam u tịch, thiền môn chiều tàn. Ngày đi theo ánh nắng vàng, để cho mây trắng thênh thang trên đồi. Chuông chùa thong thả buông lơi, lung linh những ánh sao trời mênh mông.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày chủ nhật 2 tháng 12 năm 2012. Chúng ta học cái kinh Chuyện Bách Dụ tiếp theo, dễ số 32. Dễ số 32 thì chúng ta học cái chuyện số 63 với 64 ở trong 100 câu chuyện của kinh Chuyện Bách Dụ. Trước khi chúng ta học thì chúng ta làm gì? Đem tâm về nhà. Sống với thực tại là đem tâm về nhà, hồn nhiên chào quá khứ, bình thản trước tương lai, hiện nay tại đây và bây giờ. Hiện nay tại đây bây giờ đây, mọi chuyện qua bên kia hồi sáng giờ mới nãy thì cũng bỏ qua bên không. Hiện nay tại đây bây giờ thôi, thì mình không có bị phiền não hết trơn, hay vậy đó. Cái gì sống gì coi không bao giờ bị phiền não, tại mình đâu có suy luận đâu phiền não. Sở dĩ phiền não là mình suy nghĩ đó, mình suy luận đúng sai phải quấy hơn thua, nên không nên được cũng được đó. Mình phiền não liền à. Còn không, mình hiện nay tôi đang ngồi, hiện nay tôi đang ăn, hiện nay tôi đang nghe kinh, không có gì chân, nó cắt đứt cái phiền não luôn, hay lắm. Cái đó là cái tánh giác biết của mình nó hiện ra, nó biết mình đang hiện nay tại đây bây giờ. Lúc đó là mình đang sống ở trong Phật tánh đó, gì lúc đó mình, nếu mà mình được như hoài là mình là Phật đó. Chứ ai đâu, đâu Phật ở đâu phải trên trời rớt xuống đâu, Phật ở trong mình á. Hay gì bây giờ chúng ta học cái chuyện số 63. Chuyện số 63 này là sợ quỷ là sát. Bây giờ học toàn là chuyện ba, mà hai cái chuyện này là ba hết á. Tối nay về ngủ được, không phải vậy đâu, ma mà không phải là ma. Ma này không phải ma quý vị. Thì sợ quỷ là sát, bây giờ cô đọc ở trong cái chuyện kinh của Đức Phật, kể cái chuyện này ra coi Đức Phật muốn dạy cái mình cái gì ha. Thường thường Đức Phật nói một cái chuyện ra là Đức Phật muốn dạy cái gì đó đó, muốn nói ra cái chuyện ví dụ đó. Chứ không phải là tự nhiên kể làm chi, Đức Phật cũng phải tự nhiên kể. Bây giờ cô đọc ha. Ngày xưa có một đoàn hát kịch gặp lúc quê nhà bị nạn mất mùa, nên chuyện cơm ăn áo mặc trở thành vấn đề nan giải cho cả một cái đoàn. Vì người dân có còn tiền để mà thích thú xem hát nữa, do đó đoàn hát không có thể tiếp tục ở quê nhà được, cho nên họ mới chuẩn bị dời đi nơi khác để biểu diễn để mà kiếm sống á. Thì cả cái đoàn người ngựa xuất phát từ một quê hương đi suốt 5 ngày mới ra khỏi cái vùng thiên tai mất mùa. Thì đi trong vòng 5 ngày vậy mới đi khỏi cái vùng thiên tai mất mùa qua một cái vùng khác á. Mặc dù trên đường đi á, họ biểu diễn được vài ba suất nhưng thu nhập rất là ít, chẳng bám vào đâu. Thì họ vừa đi vừa qua làng này qua làng kia họ biểu diễn, nhưng mà biểu diễn cũng được đâu, cho họ còn đi đến một cái vùng xa nữa. Đó. Thì một hôm á, lúc trời chiều họ đi ngang qua một cái khu rừng. Lúc này mặt trời đã lặn rồi, không có còn cách nào mà để cho đi ra khỏi khu rừng cho kịp á, cho nên họ mới đóng đô trong rừng mới ngủ. Đó. Tại cái rừng nó sâu mà đi qua cái khu rừng đó phải đi suốt một ngày đó. Mà họ đi tới đó thì họ lúc nửa đêm, họ đi qua cái khu rừng lúc nửa đêm rồi mà họ không có thể ra khu rừng được. Thì họ đóng một cái trại đó họ ngủ. Thì họ lấy dù đồ họ làm cái trại đó họ ngủ, cái họ đốt lửa, họ đốt đống lửa. Thì họ canh chừng cứ một tiếng đồng hồ vậy á, thì nửa tiếng đồng hồ thì có một người ở đó canh chừng canh lửa. Thì đêm á thì sương xuống là lạnh á, cho nên mọi người á cũng co ro đắp đắp bờ để ngủ. Thì đến lúc nửa đêm á, cái một diễn viên rét run lạnh lắm, cho nên ổng mới không biết lấy gì bận vô cho nó ấm thêm á, thì ổng rút ở trong cái bao quần áo ra mà gặp một bộ đồ. Thì cái bộ đồ đó là bộ đồ diễn kịch á, thì ổng rút ra là bộ đồ đó là bộ đồ quỷ la sát. Ổng mặc vô đó, ổng mặc vô, ổng ngồi bên đống lửa, ổng ngồi bên đống lửa thì ai mà dầm thấy quỷ la sát nó ngồi bên đống lửa, nó chụm lửa vậy đó. Thì ổng ngồi vậy á, ổng ngồi thì trong cái đồn á, mọi người trong đồn á, thì nửa đêm có một người nó thức giật mình dậy, nó tính đi tiểu á, thì nó dòm thấy cái đống lửa to ngoài kia thì có quỷ la sát ngồi đó. Thì nó quảng hồn, nó la quỷ la sát, nó chạy. Thì ông này ông không biết gì đâu, ông tưởng đâu cái ông mà bận đồ quỷ la sát ông ngồi bên đống lửa, ông là tưởng có quỷ la sát tới. Cho nên ổng cũng quảng hồn, ông với ông ngồi đó ông có dòm ngó ban này nè. Thì trong khi cái ông này ông thấy ổng thì bỏ chạy, thì ở trong cái đồn nó thức giấc hết á, tức cái hết mới dòm ra cái đống lửa. Thì nghe cái ông này bọt ra quỷ la sát chạy, thì dòm ra đống lửa thấy cái ông cũng quỷ la sát ngồi mà ngó quặng ngó lung tung, không biết quỷ la sát ở đâu. Thì trong cái đồn chạy hết rồi bỏ cái liều chạy à. Rồi cái ông quỷ la sát này cuối cùng thấy sao con nít lớn luôn bồng bế nhau chạy hết, thì ông mới ổ chạy hết bỏ mình ổng sao, cho nên ổng chạy theo. Ổng chạy theo làm sao, ông chạy theo làm sao thì mấy ông này dồn lại thấy quỷ la sát được. Chạy nữa, chạy quá thì chạy cuối cùng là té nghiêng té ngửa ra, trèo núi băng rừng chạy quá trời rách quần rách áo cho cuối cùng rồi á, thì á té xuống. Ông này mới chạy theo kiểu ông nói tôi nè tôi chứ quỷ la sát đâu. Cái ông kia mới ngó lại thấy ổng không phải là quỷ la sát mà ổng lấy bộ đồ bẩn. Thì nó té ngửa là nó biết hỏi tại sao mày làm kỳ, nó dậy nửa đêm thì tôi bận vô cho nó ấm thôi, tôi đâu có biết là mấy anh sợ quỷ la sát gì dữ vậy đâu, bộ đồ diễn quỷ la sát á. Thì cuối cùng là mọi người mới là té ngửa ra, nó đâu phải quỷ la sát đâu. Chúng tôi tưởng anh quỷ la sát mà bỏ chạy chứ. Nó không nói tại sao mọi người không nhìn kỹ đi, thấy cái mặt tôi nè, đâu nhìn kỹ được, nửa đêm mà trời thì tối á, cho nên á tưởng là quỷ la sát. Rồi ổng cũng tưởng quỷ la sát tới đâu gần đó mà ổng thấy á, ổng cũng tưởng quỷ la sát, cho nên ổng ngồi ổng ngó tùm lum tà la. Thì mấy bà kia còn sợ dữ nữa, tưởng quỷ la sát nó ngó mình. Cuối cùng rồi á thì mọi người đều sức đầu sức cán hết trơn, mà không phải là quỷ la sát. Cuối cùng rồi thôi nhận ra ổng là đã mệt quá trời, té nghiêng té ngửa rồi chạy chân chạy cẳng hết trơn rồi đó. Cái câu chuyện này nói vậy thôi, khi mà mọi người biết ra thì không phải là quỷ la sát, mà tại vì sao, tại mình tưởng ra quỷ la sát, phải không? Mình tưởng ra đó, tưởng tượng ra cái quân quỷ la sát. Mà khi mà mấy ổng á, lúc bình thường mấy ông này đóng kịch á, thì cái đóng kịch quỷ la sát, cho nên khi mà đóng kịch ấy, thì diễn rất là đúng con quỷ mà. Thế lúc đó thì ở trong đầu ai cũng nghĩ là con quỷ là sát nó vậy đó. Cho nên cuối cùng là té ra không phải quỷ là sát, mà mình tưởng quỷ là sát, mình tưởng ra con quỷ là sát, tưởng tượng ra con quỷ là sát. Bây giờ Đức Phật muốn dạy gì cái câu chuyện này quý vị biết không? Đức Phật nói cái câu đại ý câu chuyện này là cái người đời thường mang cái bệnh tưởng tượng nên mới bị ám ảnh và sợ hãi. Cái bệnh tưởng tượng, tự mình tưởng tượng ra. Mà thường thường quý vị thấy không, mình có là năm uẩn nè, năm uẩn là chỉ mình phải không, là sắc gì nữa, thọ tưởng hành thức, thấy không? Tưởng nó cũng thuộc về cái tâm của mình đó, ở trong cái tâm của mình nó có tưởng nó chẳng chắc là cái thân này thôi, còn tưởng hành thức, họ tưởng hành thức là tâm phải không, bốn cái tâm cho nên nó ảnh hưởng mình ra đó. Mình cái gì mình cũng tưởng tượng ra được hết á, nó tưởng tượng ra ma rồi tưởng tượng ra chuyện này tưởng tượng chuyện kia mình khổ lắm. Đức Phật nói mình tưởng tượng mà mình khổ chứ mình không tưởng tượng đâu khổ đâu. Rồi Đức Phật nói ma quỷ đều do họ tưởng tượng ra rồi ám ảnh lại họ, chứ không có ma quỷ đâu mà hiện ra đâu. Tại ma quỷ trên cõi này ta ở cái cõi vô hình của người ta, ta đâu muốn qua cái cõi của mình. Ma quỷ nó ở cái cõi vô hình nó sướng, nó khỏe hơn là cái thân này. Cái thân này mình phải lo tắm rửa ăn uống đủ thứ, nhưng ma quỷ nó là sống ở trên cái vô hình thôi, nhưng mà nó là nó có cái nghiệp rồi đói khát, nó có cái nghiệp đói khát. Bây giờ mình dở cái bản ra hen như vậy, rồi Đức Phật dạy gì đây, dạy hay lắm. Quỷ là sáng, sợ quỷ là sát ha, sợ quỷ là sát ha. Đại ý câu chuyện này nè, đó quý vị nhìn đây ha, nhìn bản ha. Người đời á, thường mang bệnh tưởng tượng nên ám ảnh, nên bị ám ảnh và sợ đủ thứ hết á. Phật nói vậy á, sợ đủ thứ hết á. Rồi Đức Phật nói là ma, cái câu chuyện này á, đại ý nói là ma quỷ đều do họ tưởng tượng ra rồi ám ảnh trở lại họ. Chứ bình thường ở đây mình đâu thấy ma nó hiện ra, nó lột đồ rồi đâu có đâu, mà mình cứ tưởng tượng. Mình nghe ai đi bịch đỉnh đâu hoài mình cũng tưởng người con ma đi, phải không? Mình đi ra ngoài sao mình lấy đồ mình đi vô mình cũng tưởng ma ở sau lưng vậy đó hả? Rồi mình tưởng tượng ra không mà mình đau khổ lắm. Cho nên Đức Phật muốn á, kể cái chuyện này ra, Đức Phật muốn dạy cho mình cái gì? Đức Phật nói đời như là một cái tuồng hát vậy đó, mỗi người đóng vai cái vai kịch ở trên tuồng hát này nè đó, đóng cha, đóng mẹ, đóng anh, đóng em, đóng chú, người cô, phải không? Rồi người làm mướn, người là làm chủ, rồi đủ thứ, cả cuộc đời như là một vở kịch vậy đó. Thì có dữ, có quỷ, có ma, có do mình diễn, rồi tự mình sợ hãi rồi trốn chạy ha. Phải rồi đời mình ở trên đời mình làm cha làm mẹ, mà anh làm chú làm anh, rồi làm người dữ người hiền không? Rồi ít bữa mình cũng chán chồng chán con quá, chán cha chán mẹ chán cô chán bác mình, phải không? Mình làm ra, mình đóng vai ra, rồi mình sợ ai đó trên đời, mình đâu sợ ai. Mình sợ bạn dữ, mình sợ người thù, mình cũng sợ nổi trên đời thôi. Mình đâu có sợ trên Phật, trên tiên đâu, phải không? Rồi những cái ám ảnh của mình á, được tự mình dợt ra, rồi mình ám ảnh ra. Vậy thôi, Đức Phật nói vậy. Rồi á, Đức Phật nói á, tưởng ủng á, là cái đầu mối của phiền não đó. Tại vì nó là cái tâm linh của mình, nó là đầu mối phiền não, tưởng ủng là đầu mối phiền não, rồi đầu mối của sợ hãi, đầu nó sẵn ở trong thân năm uẩn của mình đây nè. Nó tự tưởng tượng ra, rồi nó tự sợ ra, và cũng ở trong thân mình tưởng tượng ra chứ đâu bên ngoài đâu. Mình cứ vật máy sách thọ tưởng hành thức đó, phải không? Tưởng tượng mình tưởng tượng ra hết, mình rồi mình đau khổ ha. Người ta đi ngang, người ta liếc mình cái á, người ta mình cũng tưởng tượng người ta khi mình vậy á. Rồi người ta đi ngang, người ta không chào mình cũng tưởng tượng là người ta khi mình vậy. Không phải quý vị, đa số mình tưởng tượng mình đau khổ không? Đức Phật nói vậy. Đức Phật nói nè, ma quỷ thuộc về cõi vô hình, nhưng mà ma quỷ không có tàn hại con người. Có con ma này gì nó bắt người ta ăn thịt không? Có con ma vậy nó chém đầu người ta, có con ma nào nó vô nhà ăn cắp không? Nếu mà nó già, nó muốn ăn cắp đồ của mình á, làm sao mình giữ được? Ma nó vô hình á, mà đâu có con ma nào ăn cắp đồ mà đâu. Có con ma nào nó giật hụi không? Có con ma nào giật hụi hết, mà toàn là con người giật hụi. Rồi có con ma nào mà giết người ăn thịt đó, cũng giờ con người giết người ăn thịt đó. Rồi có con ma nào bắt người ta nhốt với hầm 5-7 người để giành hãm hiếp vậy không? Không, cũng con người hết á đó. Bởi có cái chuyện hôm cô kể đó, bà kia bà sợ ma quá, thì bà ngày đó bà có sợ ma nó run rẩy à, chứ con ma nó ghét á, nó hiện ra nó nắm tay bà, có nhớ không? Cô kể rồi, nó nắm tay bà cái bà run bây giờ bà sợ. Ấy anh con ma nó nói nè, tôi nói cho bà nghe, bà đừng có sợ, tôi là ma thiệt nè. Bà tôi thấy bà cái mợ ma chờ ma hoài à, tôi hỏi bà nè, có con ma nào nó bắt bà đâu? Hồi xưa bà thấy cái đời này có ma nào nó hại người đâu, chỉ có con người mới là hại người thôi. Con người mới trả thù người, phải không? Con người mới tà hại người, con người mới gạt gẫm người. Con người của mấy bà đó hả, là giết hết sinh vật để ăn thịt đó. Ở trên cái cõi đời này mà có 5 loại sinh vật ở. Nếu à, ta nói chứ là bây giờ nếu mà không ăn loài sinh vật ấy, thì nó sống nhiều quá làm sao chịu nổi. Vậy chứ con người ấy, đâu có ai ăn đâu. Mà nó cũng phải nó già thì nó chết thôi. Con, dù con trâu nó lớn lên rồi nó già thì nó tự chết. Con chó lớn lên nó già nó tự chết, mất mới phải ăn người ta. Rồi con cá nó lớn lên nó cũng tự chết. Còn con người nè đâu có ai ăn đâu cũng chết vậy. Thấy không? Tại con thằng nào cứ nói bây giờ tôi muốn bắt con người ăn. Chứ mấy con người nó sanh nhiều quá trên thế giới này. Thì mấy gì chịu không? Đâu ông thần là bắt ăn, nhưng mà con người tới giờ chết thì nó chết à. Còn những con vật cũng vậy nữa, con gà, con đồ cũng không á, tới giờ chết thì nó chết thôi. Thì bây giờ nói chứ nó nhiều quá xung quanh mình á, mình ăn đi. Con người là tàn độc nhất ở trên thế gian này nè. Ở trên cái cõi, cái đất này là con người là độc nhất, hại nhất, là quỷ nguyệt nhất.
Hay lắm, Đức Phật nói
vậy. Đức Phật nói nè, địa cầu này có 5 loại chúng sanh cùng cư ngụ, ta có quyền đó. Nhưng con người là loài độc ác nhất.
Thấy không?
5 loài chúng sanh này nè, mà cái loài người á là độc ác nhất, cho nên Đức Phật cũng gọi là thú, ngũ thú tạp cư địa. Con người này cũng là một cái loại thú, mà loại thú độc ác nhất ở trên địa cầu này. Nó dữ vậy đó, tại nó mưu mô xảo trá đó. Cho nên lúc nào họ cũng lo sợ quả báo và bị trả thù. Tại con người này lúc nào cũng sợ quả báo và bị trả thù. Chứ con ma ở đâu có sợ đâu. Phải không? Atula ở đâu có sợ đâu. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đâu có sợ đâu. Mấy súc sanh ở quanh mình như mèo, đồ heo, chó đâu có sợ trả thù đâu. Nó đâu có tàn hại ai đâu. Con mèo ý là con chồn hay con cọp gì á, nó bắt nó ăn, khi nó đói thì nó bắt người ta nó ăn. Nó bắt con này kia ra ăn, nhưng mà nó no rồi thì sao? Nó không bắt, đi ngang nó cũng đâu có bắt. Miễn nó đói nó mới bắt. Còn con người thì không, giết người ta rồi để dành cho cô. Ăn xong để dành cho cô rồi muốn mắm để dành ăn nữa. Rồi đem đi bán nữa, giết người ta đem đi bán nữa. Chứ con cột cũng đâu có bắt mình người ta đem đi bán với cô đâu. Thấy chưa? Cho con người rất là mua ngoan sợ chết. Cho nên lúc nào đó con người độc ác nhất, cho nên mới sợ trả thù nhất và sợ quả báo nhất. Con người lúc nào cũng tưởng tượng và lo sợ. Tại vì giết người rồi thì sợ người ta thành ma hát nhát mình, cho lúc nào nó cũng sợ ma đó. Thấy không? Được, làm những cái điều ác độc thôi, cho nên con người rất là sợ quả báo, cho nên lúc nào cũng sợ hết á. Sợ ghê lắm. Đức Phật nói à, người nào có chánh tâm, chánh hạnh, chánh trí, không có tàn hại ai thì chẳng lo sợ gì cả. Đó, mình đâu tàn hại ai, mình ăn chay, mình đâu giết hại ai, phải không? Mình đâu lừa gạt ai, mình đâu cướp giật của ai, cho nên mình đâu có sợ ai, mình đâu có quả báo đâu sợ, phải không? Cho nên Đức Phật nói vậy. Đức Phật nói á là con người á ngủ uổng nè. Đức Phật bây giờ Đức Phật chứng minh cho chúng ta thấy là tưởng tượng này nè, rồi nó nằm trong cái con người của mình nè. Đó, con người gọi là ngũ uẩn tức là con người, nói là ngũ uẩn tức là nói con người đó. Thay vì mình nói ngũ uẩn thì mình nói con người cũng được đó. Hai thứ này là một thứ hết. Thì con người gồm có sắc, thọ, tưởng, hành, thức này đó. Sắc đó là sắc, cái xác thân này nè, nó gồm có mắt, tai, mũi, lưỡi và cái thân. Thấy chưa? Mà cái mắt, tai, mũi, lưỡi, cái thân, cái xác thân này thì nó sanh già bệnh chết nè, nó đâu có đường tồn đâu. Thấy không? Nó rất là mỏng manh, nó rất là yếu ớt, nó rất là sợ hãi trước vũ trụ. Cho nên một cái thể xác thôi. Còn bốn cái phần tinh thần nữa nè, thọ, tưởng, hành, thức và bốn phần tinh thần, nó chi phối con người. Con người á sẽ dĩ làm, đi làm khổ hay là không làm ở nhà, hay là nằm nghỉ, hay là điều do thọ, tưởng, hành, thức mà nó chi phối con người. Nó giống như cái máy mà nó đẩy chiếc xe đi vậy. Con người là chiếc xe thôi, không có gì, không có cái máy. Nhưng mà bốn cái này là cái máy nè. Cảm thọ, buồn, vui, thương, yêu, ghét này nó xuống con người sao? Mua đồ tới tặng, thấy không? rồi đem giáp ra chém người ta đó. Thằng tù thì nó xúi cái thằng này, nó xúi thằng này đi làm đó, cảnh thọ này nè, yêu ghét thì nó xúi cái thằng đó là sao, ta mượn cái miệng mày tới chữ dùng nhỏ kìm ta, thấy chưa, nó ghét á, nó mượn cái thằng này, mượn cái miệng của thằng này đi chữ chữ người ta. Còn nó mê người ta thì nó mượn cái thằng này ra mua đồ tới tặng người ta, cũng là nó sai khiến cái thằng này hết. Rồi nó tưởng tượng nè, nó tưởng tượng có ma thì nó biết là làm sao, nó đem cái thằng này chạy với sao, cũng cái thằng chạy ra chạy, nhưng mà nó chỉ tưởng tượng thôi, cái tâm nó tưởng tượng mà nó bắt cái thằng phải chạy, thấy chưa. Cho nên á, nó nguy hiểm lắm, bốn cái này nó rất là nguy hiểm. Còn hành này nó suy nghĩ liên tục rồi, suy nghĩ hết cái chuyện qua thì nó mới ngồi đó, nó đâu có chịu niệm Phật đâu, nó suy nghĩ cái chuyện kia, chuyện kia xong xuôi nó dẹp quăng qua, nó suy nghĩ mua đồ đó, hết mua đồ nó suy nghĩ ăn cái gì, hết ăn cái gì nó chỉ suy nghĩ chữ bà nào mấy vậy á, nó không bao giờ ngừng nghe mấy vậy. Cái suy nghĩ của mình nó không bao giờ ngừng đâu, nó là hành mà, hành là nó liên tục. Bây giờ Đức Phật nói mày suy nghĩ liên tục không? Thôi được, tao cho mày suy nghĩ Phật A Di Đà đi. Mày suy nghĩ tới bà kia, mày nhớ cái mặt bà kia mất không, mày sân si lên, thấy không? Mày mắc quả báo cho nên bây giờ tao cho mày nghĩ Phật A Di Đà. Phật A Di Đà có gì đâu sân si, thấy không? Mày nghĩ Phật A Di Đà càng nhiều á thì bệnh ung thư mày hết nè, thấy không? Rồi nghiệp chướng mày giảm nè, rồi cái thân mày khỏe mạnh, cái mặt mày hồng hào lên. Còn mày suy nghĩ tới bà kia thì mặt mày tái ngắt lên nè, thấy không? Rồi mày nhăn nhó, mày già đi, rồi ba tưởng mày yếu, gan mày teo rồi, rồi đủ thứ. Cho nên mày nghĩ Phật Di Đà đi thì mày lợi 100% mà mày nghĩ bà kia ông kia bà nọ thì mày teo 100%. Nên bây giờ Đức Phật cứu độ biểu mày nghĩ Phật Di Đà, Phật Di Đà có gì đâu ghét. Có ai Phật Di Đà mình chửi Phật Di Đà, cha Phật Di Đà, chó Phật Di Đà có bao giờ không? Có ở đâu chữ, phải không? Ai mà sỉ Phật Di Đà chữ không, phải không? Mình nghĩ tới bà nào là chữ á, cái miệng nó nghĩ tới bà nào đó là nó mượn cái thân này, nó mượn cái miệng này nè chữ, nó sai miệng chữ, nó đâu có chữ đâu, nó khôn lắm anh chị, nó là vô hình mà, nó sai khiến cái thân chữ rồi á, chữ người ta ấy, bữa người ta tới người ta dặn lên ta chém, mình chém ai cũng chém cái thân luôn, thấy chưa. Nó suối người ta đi, nhưng mà chém thì chém ta, chém thân chứ đâu phải chém nó.